phước đức là thế nào? Thấy không? Phước là chúng ta đã có một cái thể xác đi đứng ngồi nằm thông minh. Và chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt chúng ta để ảnh hưởng và để giúp cho những người chúng ta không có vụ lợi. Thấy không? Rồi nó mới tạo ra cái lúc. Cho nên Đức Thích Ca Ngài có làm gì đâu. Ngồi thiền. Để mà người ta nói ông Đức Thích Ca. Là khi Đức Thích Ca. Ta nhìn nhận ông nó làm một việc đó phải. Anh hùng thế giới. Dám gian bỏ cái cảnh sẵn có của mình. Xa qua mình đi vô trên trường tu với thứ nhiễm. Chứ ông này ông có làm điều gì. Nếu ông không hãnh ảnh hưởng được con thú rồi, con thú nó giết ông rồi. Con ma nó giết ông rồi. Con quỷ nó giết ông rồi, ngồi trong cái rừng rậm đó mà. Ông vẫn sợ. Và ông trở về những trước pháp pháp chính sinh. Tư đạn nhân. Quy nguyên vừa hơi là tránh phạm. Thế nên, chính nhất là mười. Cái kỷ đức là thiên địa luồng điển bề trên luồng điển ngũ hành hợp tác thiên vũ trụ hấp thụ và mười phương trời bốn thiên vật nhất tâm nhận biết nó đúng đó là thiên đức chứ không phải có tiền cho người ta là đức đúng chuyện đó là ác phê thôi chứ đâu phải đức chứ đức không phải vậy đức là sửa mình để ảnh hưởng cho họ và họ thích chắc họ trở về với họ những gì tạo được chưa cái đức đó mình cũng chưa nhìn nhận được cứ là tạo hình là như thế không có nhìn nhận đó là đức nhưng mà người khác dồn phân đó là đức các nơi các giới đều nhìn nhận cái việc làm đó anh hùng thật sự nhìn nhận đó là đức biết sửa mình là đức biết cách mạng bản thân là đức các bạn quần chúng là dễ quá dùng thế lực giết hại người ta, rốt cuộc giết hại được ta. Cách mạng của chúng dễ hơn một cách mạng bản thân. Bạn nhớ, thiếu gì cách mạng gia đã nói câu này. Cho nên cái phước đức đó, khi gần không thấy, mình chỉ là thế. Mình thiếu mình nhiều như nào thì mình thấy rõ cái phước. Khai thông được mình, ảnh hưởng được. Lúc đó, rõ ràng. Không thực hành, không hiểu tốt nhất. Các bạn học chữ để chơi thôi. Mình dám tự lực các bạn. Học hết chữ để chơi mà thôi. Má biếu nhưng mà không vô và không phát hiện. Vì các bạn không sử dụng sự sáng suốt của các bạn. Làm sao các bạn thấy rõ cái ý nghĩa của văn học. Vẫn là bị kẹt. Dù có ăn học nhưng vẫn bị kẹt.
Còn cha mẹ tu mà tạo được cái dù phước đức cho con. Có nghèo thiệt nghèo sau này con cũng phát triển được. Tạo được cái dù phước đức cho con. Cha mẹ thiếu tu thì con làm gì cũng thất bại thôi. Tâm đức không có.
Phước là cái gì? Tức là những gì chúng ta gieo trồng làm cho mọi người từ khổ đến vui hiểu rõ giải tỏa nhị tâm để tiến lên không động sáng suốt lúc đó chúng ta mới thấy là cái sự khi các bạn tu và các bạn làm gì cho mọi người được vui thì có cảm tự cảm tâm hồn vui vẻ và dễ chịu hơn. Rồi còn cái duyên là duyên gì? Thì duyên đó là tiến hóa hành ngộ. Lúc nào các bạn cũng được ngộ những duyên lành, những người xung quanh các bạn đều là xây dựng và dẫn tiến các bạn. Đó, chúng ta đạt được phước và đạt được duyên thì chúng ta mới đi tới chân lý vô cùng tận được. Trên con đường phước duyên các bạn mới thấy rõ. Chỉ có đi lên, không có đi xuống, nhưng trời, nhưng Phật mới là đi lên. Còn duyên nào, phải có một lưỡng khúc quanh co, một thời gian rồi cũng chuyển tiến, cũng giờ chuyển tiến mà thôi. Chúng ta vui về cái phần trước, trước thì không có ai mà suy đến được. Trước là các bạn chỉ làm những điều lành, thực hiện những điều tốt cho mọi người, sửa mình tiến qua, rồi lần lần mới thấy rõ cái trước. Và thực hiện rõ tiền miên càng ngày càng hiểu, càng ngày càng minh bạch, càng ngày càng sáng suốt, đúng tới đâu hiểu tới đó, để tiền miên. Không bao giờ tâm thức của các bạn bị kẹt, bị tủi nhục nữa, vì các bạn rõ về phần hồn, không bao giờ bị suy tủi nhục. Chúng ta tới đây học và để tiến, cần học nhục, cần học khổ, cần mọi việc kích động để cho chúng ta được sáng suốt hơn, vui vẻ hơn.
Chúng là đem đại phước cho nhân loại, chúng là làm đại sự cho nhân loại, chúng là giúp đỡ cho ông bà cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống mà còn hiểu được, nắm được con. Tùy vị trí đi tới, tình nguyện nó sẽ thành. Có người đi trước, người đạt được. Thì chúng ta là không làm. Thì chúng ta cứ thắc mắc người thì cho anh em tôi cao, tôi ẻ quá, bảy. Không như tôi có khác gì đâu. Cũng mắc ngủ tai miệng, ngủ tạng, mà tại vì tôi không chịu cố gắng. Tôi phá hoại tôi nhiều quá, mà người tôi không có tiếng. Mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiếng. Vì chính là khả năng của tôi có thể khai thác tận dụng khả năng của tôi, thì tôi phải tiếng.
Hỏi tại sao bé nhắn nhủ cho những người thiếu phước thiên nhiên? Đó là chưa biết cảm thấy tội nghiệp cho phần hồn, độc tài và bơ vơ của họ. Họ tự hại họ, mà không hay.
Hỏi phước là sao? Trả lời thưa phước là gia công tu luyện. Không tính toán, đó là phước sẽ có ở về sau. Như ngày hôm nay, chúng ta có cơm ăn, áo mặc cũng do phước của tiền kiếp đã hành thiện. Ngày hôm nay mới có đầy đủ, vậy chúng ta không nên tạo động mà đánh mất phước duyên sẵn có, chỉ lo tu để tiếp tục cấy thiện tâm cho kỳ tới. Dù rơi vào lãnh vực nào cũng vinh quang.
Hỏi phước đức là sao? Đó là phước tâm tiến tới cõi vô cùng thì mới bằng lòng làm việc vị tha vô cùng, bất vụ lợi. Nguyên ý thức giác tự động phát triển tạo những cơ hội công ích cho mọi người thì mới nhận xét được nguyên lý vô sanh, chỉ biết bố thí thay vì xuất dịch. Hỏi công đức là sao? Trả lời chưa, việc làm cống hiến cho chung mà không tính toán mưu lợi về tiền tình, lúc nào cũng sống động trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên.
Thế thức là không thể đến được như gì không chưa. Là chúng ta truyền tiếp cho tôi, ngày nay chúng ta có chuyện gì cũng may mắn với người khác, không thể cứu thoát được, không đến được, là đời xưa. Còn muốn có đức, phải dấn thân, làm việc trong thật thà, trật tự, mà dấn thân làm việc,
vô phái ngại mới tạo một cái bức. Đó là cái bức tính cao cả của mọi người. Chỉ dấn không làm chuyện. Trong một tê sáng không làm, thế đó là thất lực. Thất hành mới tạo được lực.
Phước là biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai mới đạt được phước. Cuộc sống tại thế, của xã hội loài người, nó cũng có đạo đức của xã hội loài người, nó cũng như đạo. Cho nên người tôi lỡ cuộc, phải nhận ra, con được phước quả. Phước là biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai mới đạt được phước. Nếu không biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai sẽ mang họa.
Thì ông Phật đã đem tài liệu cho các bạn hưởng thụ, các bạn phải rút ngắn chìa giờ để các bạn đi. Cho nên các bạn mượn cái pháp đời lão song tu là đi được.
Phước ở thế gian, các bạn là phước, là tu, là làm lục, là giúp đỡ người khác, mang phước.
Còn quê các bạn tu tâm, xây dựng càng ngày càng thanh tịnh thì sự sáng suốt các bạn càng mở càng thấy rộng, minh xa hiểu rộng, càng càng mở phương. Cho phước huệ sinh tu, đời đạo sinh tu, thì pháp sẽ sinh thật. Nhưng mà không hòa tan thì không biết tan thân. Các bạn đừng chấp cái nó đâu, các bạn không nói, hòa tan đi rồi các bạn mang không như cái gì hết.
Thế là cơ mạnh của thế gian mà thôi, chứ không có gì thật. Cho nên bản sử tình đời là không, các bạn không nên nói. Là tâm ta thiết thân tình mà thôi.
Chúng ta có một cơ tạng, có một tiểu thiên địa thì chúng ta cũng có thân điểm. Nhưng mà thân điểm chúng ta tập trung thì chúng ta cũng ban được cho người khác. Theo tình thương của Thượng Đế. Theo lòng quảng đại, quan chiếu cho năm châu. Những các bạn tôi thì các bạn trở về. Thân điểm rồi thì các bạn mặc sức tha hồ, mặc phân thân đi nhìn giác các chuyện. Đừng có nói các bạn ngồi tu đó rồi lạc hậu không tiến bộ. Các bạn ngồi đó, các bạn tu, các bạn vẫn độ cho những người trong mức tai nạn đau khổ. Nhưng mà các bạn không bao giờ tính với họ việc bất kỳ tạo được cái đức. Có người đạo phải tạo đức, mà tạo đức là mình phải quên những chuyện mình đã làm. Chỉ biết sửa mình và ảnh hưởng người khác mà thôi. Thì sau đó các bạn sẽ được có bộ áo phước đức. Bộ áo phước đức là bộ áo để che, cái dù phước đức là để che, che tất cả những tai nạn, che tất cả những quả bom nguyên tử sắp nổ trên đảo các bạn, nếu các bạn có phước đức. Cái phước đức đó là cái áo phước. Cho nên tôi luôn luôn khuyên các bạn tu rồi xuất hồn rồi các bạn thấy. Xuất hồn với tôi ở trường tôi đi sao? Hỏi mấy ông xuất hồn có quần áo bẩn. Ông có màu sắc bẩn, ông có quần. Cái quần áo ở trên đó nó tinh vi, nó tùy theo khả năng tu hành của các bạn. Các bạn nhẹ, các bạn sẽ đạt được. Còn các bạn nặng thì các bạn chỉ dùng vật chất mà thôi. Còn nhẹ nữa thì phần hồn các bạn sẽ có. Khi các bạn nghĩ thì quần áo nó đầy đủ, tùy theo khả năng tâm của các bạn. Cho nên bạn được một suy tư là tôi theo ông Tám này tôi tu. Một thời gian xuất hồn ra rồi buồn áo là sao đến giấc mộng. Sợ nó không có. Nhưng các bạn chẳng có không nó có. Nó có tất cả những gì các bạn sẽ có. Cố gắng để đi ra. Thanh khí điểm phục sơ Phật ban bố cho mọi người. Rồi để thực hiện tình thương. Thực hiện đạo đức. Ai chỉ đạo đức dễ nói nhưng mà khó hành. À, các bạn đang tu như thế này là mở về hướng về đạo, thực hiện được tin tưởng mình được phân định, các giới cơ bản của mình đều phân định, tâm định được sẵn có. Nhiên hậu các bạn được hào quang dồi dào, rồi lúc đó các bạn mới thấy cái đức. Các bạn ăn không hết, trải không hết. Không bao giờ các bạn phải lo cho nhiều nhưng mà các bạn vẫn còn.
Thưa thầy, con cũng có đứa con bệnh, rồi những người xung quanh người ta chỉ con, thì vừa rồi tháng 3 năm này, con cũng có về Việt Nam. Con thí gạo 10 tấn.
Làm phước đi.
Dạ, con thí 10 tấn gạo ở Việt Nam làm tháng 7 vừa qua. Như vậy, con có thể đỡ phần nào nghiệp của con gái con không?
Cứ cứ biết làm và tu, mẹ là gốc để độ cho con được phước. Còn mẹ chịu tu, mẹ chịu làm phước, đừng có nói ra. Cái mình làm phước đừng có nói ra, không có lợi. Thấy không? Ma nó tự ái hơn mình, cho nó công năng mà nói tao cho mày công năng nó không giận, không thích đâu. Trực kỉnh tiên cô, tiên cậu, thế là yên rồi đó. Nó ăn mình, nó làm cha mình, nó chịu. Ma nó cung lắm. Cho nên người đời có loại người như vậy, cho nó ăn mà nó làm cha mình, nó chịu. Nó ăn mà đầy đỏ nó nói được cúng cô hồn rồi tôi giúp. Bà nó ghét lắm, tâm nó tự ái lắm. Mình giúp là mình quên đi. Khi con giúp được, biết cái tánh keo kiết của mình. 10 tấn gạo bao nhiêu tiền không cần biết, mình làm chuyện ông cao cho tôi làm. Tôi không có gì hết. Thì tự nhiên là được cứu rỗi nhiều chuyện trong gia đình. Mục đích làm phước để sửa cái tánh keo kiết của con người. Lắm bắt nhiều quá thì phòng hộ không có gì dài. Cho nên bởi tên đã kêu làm phước để cho phòng hộ không có nắm bắt nhiều. Phòng hậu mới dễ rời thể xác tiên qua nhà nơi. Cho người đọc phước nó đọc một tính nhân đề. Làm cái gì mà không nhớ. Họ làm rồi không nhớ họ đã làm cái gì. Trời cho họ họ làm. Trời cho họ mạnh khỏe. Trời cho họ sáng suốt. Trời cho họ sự cảm động để cứu người. Cho họ không có khả năng gì hết. Cứ việc làm rồi. Thì sẽ tùy duyên tùy khả năng làm. Mình sẽ đi cái là vô ích. Không có lợi bị tội nữa nữa. Mở ra bao nhiêu đóng lại bao nhiêu.
Mình có cái lập cái hạnh tốt để cứu những người khác ở đằng sau. Cho nên hồi đó tôi ở Sài Gòn ở nhà mà điện thoại cho tôi hay cháy nhà bên kia nè. Thì nó cháy ra đó rồi nó hết cháy, khỏi lo. Ở nhà cháy nhà mà nói vậy cháy. Cái nhà ta nói cái nhà mình đâu. Lửa khổ tới làm bà tám mắt hồn mở để đứng như thế. Nhưng mà tôi nói với hắn rồi nó không sao mà. Trời đất cái tâm trên cái nhà cái không nghĩa gì vậy. Gì đâu có gì. Nhưng mà là anh xùm. Mấy người nó động loạn lan rừng mặt này xanh hết. Cái nó đâu có chỗ. Cái quả cái nó đâu có chỗ. Quả có phước cho mọi người đều có diễn được. Trong phải cái quả của người kia kéo cho người này. Mình làm sai, còn mình người tu luôn luôn cần. Quả chuyện gì nào chứ gì nữa. Hành gì để trả. Có sắp như tôi nhiều từ nào cũng sống dậy. Nghe không? Cho nên cái sự may mắn của mình. Ở đây, thấy mình chiếu thốn, không có mắt. Ngày mai sắp chết. Ai giúp tôi giờ? Chồng không có, con không có. Con có ông thấy tội không giúp. Là cái đó ai giúp? Chuyện đó, những người phạm không hiểu. Cái đó là cái phước. Và cái phước ai để lại, mất phần không thấy. Mỗi người nó đều có sự phước phần nữa. Mình ngồi đây, mình lo làm chi nó đói, nó đói đó. Rồi tới ngày tới giờ con người ta. Mình lo tu thì tự nhiên nó sẽ gỡ tới. Gửi cũng gửi check welfare mà mình sai hả cho nên nhiều người đây được gặp nhau trời ơi hồi đó còn biết thời cho má còn chắc còn khổ cho lúc nào giúp lúc đó cùng cực chính từ tự chất có cái ông đó là ông chắc bỏ đó nghe cậu nói là tới là bà con ông cứ nói chuyện đó nữa. Cho nên mọi người đều có cái phước phận. Ta lo. Mình chỉ lo tu để đổ nó. Mình tu sáng suốt chừng nào. Thanh đục để mình có nhiều chừng nào. Thì nó sẽ được. Một cái chức đó người phạm như thế nào được rồi. Tự nhiên nó phải đọc. Nó phải bình tĩnh. Nói cái đó là chính tôi đã hưởng được rất nhiều cái đó. Và những bạn bè của tôi cũng vậy. Cũng được hưởng đó. Tôi thấy rất rõ. Cho nên mình chỉ là hành thi tụ. Để an gì. Những mất tiền hơn đô la. Tôi nói vậy đó. Tự nhiên tôi được diễn ra. Mới thấy cái gì. Thấy rõ tiền của ta được. Cho nên hồi đó tôi nhiên tôi nói. Làm sao tin tưởng được. À, ông nói ông đi kinh tế mới rồi ông cũng đầy đủ như Sài Gòn. Ở núi sạch. Người ta làm xuyên với kinh tế cho núi sạch. Cho núi sạch thì kinh tế nó xuyên. Tại sao kỳ vậy? À. Cho nên cái phước phần nó có hết. Cha mẹ tu con được nhờ. Con tu cha mẹ được nhờ. Cái chuyện đó như là người phàm mắt thì không bao giờ thấy nổi. Nhưng mà cái đó trong nước mắt là họ giải thích rồi. Không lọc.
Các bạn ngồi đó, các bạn tu, các bạn tận độ cho những người trong lúc tai nạn đau khổ. Nhưng mà các bạn không bao giờ tính ra nó được. Bất kỳ tạo một cái đức. Có người đạo sẽ tạo đức. Và tạo đức là một cái cơ hội của mình đã làm. Chỉ để sửa mình và ảnh hưởng người khác. Sau đó các bạn sẽ được có bộ áo phước đức. Bộ áo phước đức là bộ áo để che. Cái dùng phước đức là để che, che tất cả những tai nạn. Che tất cả những quả bom nguyên tử sắp nổ trên đời này. Nếu các bạn có phước đức. Cái phước đức đó là cái áo tiên. Thanh khí điển của trời Phật ban bố cho mọi người. Để thực hiện tình thương. Thực hiện đạo đức, hai chữ đạo đức dễ nói như một câu chuyện. Các bạn đang tư như thế này là mở và hướng về đạo. Thực hiện cái tâm tử mình được phân được. Các giới cơ bản của mình đều phân được trong cuộc lực sự tâm. Nhiên hậu các bạn được thao tan do giao. Rồi lúc đó các bạn mới thấy cái đức. Các bạn đang không hết. Chạy không hết. Không bao giờ bạn phải lo cho nhiều nhưng mà bạn cũng không. Chính tôi là người đã
có sự khác biệt giữa phước và đức. Đức đức chắc. Không bao giờ nói cho người ta biết. Mình làm theo ý của trời nó làm. Ý của thực thể. Làm bao nhiêu làm không thể lệ. Đời đức. Không biết mình đã làm thế. Mà mọi người nhìn nhận mình là đức. Sao? Còn cái phước là bây giờ mình thấy ai đau khổ mình giúp. Quan nạn qua không được. Mình tạo cái phước là mình được thu. Khi mà mình thấy người đó đau đớn mà mình cứu cho người đó đau đớn mình thương. Mình tạo phước. Thì sau này mình sẽ hưởng phước. Cho nên mình giúp mọi người, nhưng mà ngày nào đó mình không biết mặt người đó. Rồi người đó mới thấy rằng, người ông này ông giúp tôi, hay là ông đã giúp ba tôi. Thì lúc đó mình thấy là cái phước mình đã. Còn cái đức không biết. Cái đức là phải để từ trời đất chứng minh người này làm điều tốt như Đức Phật. Ngài đi tu, gia đình tu, tại sao Ngài có đức? Có làm cái gì đó, nhắm con mắt mà làm gì cho đó. Nhưng mà Ngài đã nắm tiền chính trị trong tay mà Ngài không thực hiện thì Ngài không cứu Ngài. Còn Ngài ra rồi Ngài tư để Ngài tư cứu Ngài. Và ảnh hưởng chính sanh là con đường duy nhất của chúng sanh chưa chứ chẳng ai chịu hy sinh được. Cho nên Ngài đã hy sinh và làm và thành công. Mà người nào biết được hành động của Đức Cha và trở về với thực chất và hành động của Đức Cha tư, tìm những thực chất của Đức Cha. Và khi mình nghĩ thực chất của cá nhân thì người đó mới là con đức. Ông Thích Ca ông đâu có tìm kiếm người ta. Ông cứu được ông cho ông ảnh hưởng người khác vì ông mang sắc thân tứ đại cũng như mọi người. Mà ông làm được hành động đó đúng đắn. Ông sẽ xảo trá, ông sẽ gặp người ta. Và người ta bắt chước cho ảnh hưởng nó, người ta thành được cứu đó. Thì việc đó việc lớn thì được. tìm chân lý được công nhân hướng cho nhân loại bằng cách hy sinh tất cả thể xác của chính mình là Đức Phật ta. Cho nên những nhà cách mạng mà đi tới cùng rồi cũng phải đầu Đức Phật là vậy. Nhưng Đức ta đã làm cách mạng bản thân mà để ảnh hưởng quần chúng. Còn những người nhà chính trị đây làm cách mạng toàn quần chúng mà quên cách mạng bản thân thì càng làm thì càng ngu mà trở nên thành con quỷ, không có nên mặt thân nhiều. Cho nên sai lầm công chức chưa thôi, nhưng mà không có thành công. Cho nên những nhà cách mạng đều xuống, cũng như Mác Lênin đều xuống, chế độ đọc ai như cũng mê, không có thành công được. Thì rồi người ta mới chết những cái kinh nghiệm của Lenin mà người ta hành sao, chỉ dây hạn thù mà thôi. Cái đường lối của Mác Lênin nó cũng không khác gì nhiều chút, mà khi chúng ta trả những cái gì cho chính mình. Nhưng mà những nhà cách mạng làm không nổi, làm không nổi, rồi ngược lại dịch sai và trận đấu dày tập, dây hạn thù. Nên ông công dân ông ngọc đường lối tam dân vô nghĩa rất tốt, nhưng mà ở dưới là không nổi. Cho nên thì người ta chỉ thấy một mặt và không thấy hai mặt, thành là cái việc cách mạng không thật. Không thấy cái lực định luân hồi và không thấy cái chuyện quy định của thượng đế đã làm việc cho tất cả không vũ trụ, mà chỉ thấy cái chuyện trước cặp mắt thôi thì không bao giờ thành thật. Thì những người làm cách mạng nó chưa hiểu rõ ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Ngày nay chúng ta có hồn trong thể xác, nhưng mà lắm lúc chúng ta không ổn, nó tự nhiên vào hồn. Nó có lúc biết như vậy này, cho tạo ra những điều đau khổ, thì lắm lúc chúng ta khổn thức, muốn chết chết không được, mà muốn sống mãi cũng không sống. Đó là đôi khi tôi cảnh cáo phần hồn, và để trở về con tu, con đường tu học thanh nhẹ thì mình giảng thoát. Một cách mạng bản thân. Cho nên cái trật tự của cả toàn không vũ trụ người cách mạng không thấy. Cho nên chỉ làm những chuyện như à thấy người kia nghèo à, tôi phải dành cái nước này để đi cho người kia. Rồi như đường lối cộng sản muốn như là thống tất cả năm châu để mọi người phải hướng về một chế độ thay vì hai chế độ. Cho nên có thưởng có phạt. Cũng là con người mắt mũi tai miệng mà người này lại khổ. Có vợ cái gì, có cha cái gì nó cũng làm không nên. Mà có người kia mà không có tiền có bạc mà chỉ liên chức thì nó làm nên sự. Mỗi cái trình độ khác nhau. Nhưng mà tới đây để học hỏi và hoàn tất cái cơ tiến hóa của phần hồn. Nếu không biết hoàn tất cơ tiến hóa của phần hồn thì phải đi xuống và thỏa lãnh sự đau khổ vô cùng. Đó là khi mà địa ngục. Cho nên con người mà đã sống trong vùng cải tạo cộng sản này kia kia họ mới thấy rõ cảnh địa ngục trần gian và thấy rõ cái phần tánh hư tật xấu của mình đang còn, và những người đó cố gắng một chút sửa hết thì người đó sẽ trở lại vị trí của một viên đạo. Cho nên những người mà ở trước di cư từ miền Bắc vô Nam chạy tới cộng sản bên Tàu tới cộng sản, những người đó hoàn toàn tin nơi thanh thần thiên nhiên. Cho nên cái chuyện mà họ suy tư và họ muốn đạt không được. Nhưng mà cái bàn tay nhìn như nào nó chưa họ. Vì đó đánh thức tâm hồn họ. Họ mới thấy rằng họ có hồn và có cõi thiên nhiên. Cho nên những người ở Việt Nam trước kia có nhà cửa đầy đủ mà bỏ đi với hai bàn tay trắng, thì tính ra về việc đời là cách đôi chút. Nhưng mà đi ra một cách mạo hiểm không biết ngày mai ra thế nào. Nhưng mà bây giờ họ cũng có đầy đủ. Họ phải tư ngay trước của họ đã làm được gì chứ. Cho nên những người hiện tại mà tu vô vi, ngày mai có người ta tới ăn trước giao hết cho họ thì không có mất được. Không sao. Tại sao mình phải để cho họ? Mình muốn cứu họ. Họ còn có ngu muội chưa biết cái hiệu quả là cái gì. Cho nên cho họ lấy đi, rồi là khi mà chúng ta bằng lòng cho họ, cảm động họ. Rồi họ sẽ đi ra cái xã hội khác, họ thấy không có ai mà tốt bằng bà này. Họ mới chữa tâm cho chúng. Cho nên cái việc làm đó là việc làm siêu văn minh mà người nào chưa chịu làm, rồi đây sẽ phải làm. Một cuộc chiến xảy ra rồi mọi người cứ đung đung nhau mà đi làm thì cũng tình thương và đạo đức. Để phá vỡ biên giới giữa dân tộc và dân tộc. Đó là cái chương trình thế giới đại đồng của Thượng Đế nha anh. Cộng sản mong muốn như mà không bao giờ làm. Chỉ ông trời không cần. Cho nên càng ngày càng bị quyết được nhiều, người ta càng đi nhà thờ cầu nguyện nhiều. Nhưng mà cầu nguyện không có hiệu lực được, mắc là hại mắt. Để tự học. Cho nên cái duyên lành ở Việt Nam để cho mọi người thấy rằng có nhiều người tự ý cứ vào cuộc đời. Tổ chức nơi chi đó đầy đủ hết. Mà ra không khỏi Việt Nam mà. Bước ra cơ địa nhật nhìn luôn chết cả gia đình. Thì lúc đó người ta mới chịu điều tra là cái gia đình nó làm việc không có đức mới vào, thật đức mới lạc vào. Có bạc tử người giúp người ta ngàn đồng không chịu giúp. Cho nên vua thiên thì phải trả địa, vua của ông trời phải trả đất.